Kính thưa Hội Thánh, cơn đại dịch bệnh COVID-19 đang lan tràn khắp nơi trên thế giới và chúng ta vẫn chưa biết đến khi nào thì nó mới kết thúc. Đây là một cơn dịch bệnh mới với cái sức lây lan rất là mãnh liệt mà loài người chưa từng biết đến bao giờ. Chỉ trong vòng 4 tháng, từ tháng 1 cho đến tháng 4 của năm 2020, thì cơn dịch bệnh này đã lây lan đến 212 quốc gia và vùng lãnh thổ ở trên khắp thế giới, khiến cho hơn 3.300.000 người bị nhiễm bệnh và làm cho hơn 239.000 người bị chết. Cơn dịch bệnh này đã làm thay đổi nếp sống của toàn thể loài người, làm ngưng trệ phần lớn các sinh hoạt ở nơi công cộng, khiến cho nền kinh tế và y tế của mọi quốc gia đều bị khủng hoảng nặng. Là con dân của Chúa, chúng ta nghĩ gì và phản ứng như thế nào trước cơn đại dịch này? Trước hết thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tên của dịch bệnh và tên của loại vi trùng đang gây ra cơn dịch bệnh lớn nhất trên toàn thế giới trong vòng 100 năm qua. Khi dịch bệnh vừa xuất hiện tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019, thì loại vi trùng gây bệnh đã được các nhà vi trùng học và dịch tễ học gọi là NCOV. Chữ N tức là N viết thường, chữ C thì viết hoa, chữ O thì viết thường và chữ V thì viết hoa, là viết tắt của vi trùng corona chủng mới. Corona ở trong tiếng Latin có nghĩa là cái vòng hào quang, dùng để chỉ các mũi gai chất đạm bao chung quanh thân của con vi trùng. Và cái chữ N đó là cái chữ viết tắt của chữ novel, là trong tiếng Latin cái chữ này có nghĩa là mới. Corona là tên gọi chung cho các loài vi trùng thường gây ra các chứng bệnh cảm cúm, viêm phổi. Chủng là chủng loại. Mới là vì trước giờ người ta chưa hề thấy chủng loại corona này xuất hiện. Liền sau đó, khi dịch bệnh lan tràn khắp Vũ Hán, khiến nhà cầm quyền Trung Cộng phải phong tỏa hơn 11 triệu dân của thành phố Vũ Hán, thì các bản tin ở trên các phương tiện truyền thông ngoài Trung Quốc đã dùng cái cách gọi corona Vũ Hán hay là chứng viêm phổi Vũ Hán hoặc là dịch bệnh Vũ Hán. Điều này khiến cho nhà cầm quyền Trung Cộng không vui và yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới, thường được viết tắt là WHO, đặt ra một cái tên gọi chính thức cho loại vi trùng corona chủng mới này. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới đã ra thông báo chính thức đặt tên cho chứng bệnh là COVID-19, tức là COVID-19. COVID-19 là viết tắt của các chữ Coronavirus December 2019, tức là bệnh do vi trùng corona gây ra vào tháng 12 của năm 2019. Cũng cùng trong ngày thì Ủy ban Quốc tế về phân loại vi trùng đã đặt tên trong tiếng Anh cho loại vi trùng gây bệnh là SARS-CoV-2 và số 2. Đây là chữ viết tắt của một nhóm chữ trong tiếng Anh có nghĩa là hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng bởi vi trùng corona chủng loại 2. Số 2 dùng để phân biệt với chủng corona đã gây ra dịch hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng trước đó vào năm 2002 cho đến năm 2003. Và cách gọi này được gọi là SARS COVID-2. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới đã không dùng tên gọi SARS-CoV-2 vì e rằng chữ SARS sẽ nhắc đến cái cơn đại dịch SARS trước đó, sẽ khiến cho thế giới kinh sợ và hoảng loạn. Tổ chức Y tế Thế giới đã quyết định dùng tên gọi trong tiếng Anh là The COVID-19 Virus, có nghĩa là con vi trùng gây ra bệnh COVID-19. Sau khi Trung Cộng tìm cách vu cho Mỹ hoặc Ý là nơi phát sinh vi trùng gây ra dịch bệnh COVID-19, thì một số chính trị gia và phần lớn dân các nước trên thế giới đã cùng nhau gọi loại vi trùng gây ra cơn đại dịch là vi trùng Trung Quốc, tức là Chinese virus, hoặc là vi trùng Vũ Hán, tức là Wuhan virus. Nhiều người dùng tên gọi là vi trùng Trung Cộng vì họ cho rằng do cái sự cố ý của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho phát triển loại vi trùng này ra khắp nơi trên thế giới. Hôm nay thì chúng ta, trong khi học hỏi lời Chúa liên quan tới cơn dịch bệnh này, thì chúng ta sẽ dùng cái cách gọi chung là COVID-19 cho cả tên chứng bệnh lẫn tên vi trùng gây bệnh, vì đó là cái tên chính thức ở trong các văn kiện y tế thế giới. Và kế tiếp chúng ta hãy so sánh dịch bệnh COVID-19 với các cơn dịch bệnh khác ở trong 102 năm vừa qua. Từ năm 1918 cho đến hiện tại là năm 2020, thế giới đã trải qua 4 cơn dịch bệnh lớn và hiện tại thì đang trải qua cơn dịch bệnh lớn thứ 5. Để có thể thấy rõ cái tầm mức quan trọng của cái cơn dịch bệnh hiện tại, chúng ta cần ôn lại các dữ kiện của các cơn dịch bệnh đã qua. Và dưới đây là các số liệu chính thức đã được lưu trữ ở trong các hồ sơ về dịch bệnh của thế giới. Năm 1918 cho đến năm 1919, vào tháng 3 năm 1918, cơn đại dịch cúm Tây Ban Nha bùng phát, khiến cho toàn thế giới có hơn 500 triệu người bị nhiễm bệnh. Và chúng ta nên nhớ dân số thế giới thời bấy giờ khoảng chừng 1 tỷ 500 triệu người. Hơn 500 triệu người bị nhiễm bệnh là đã 1/3 dân số thế giới bị nhiễm bệnh. Và đã có từ 50 triệu cho đến 100 triệu người chết. Con số người chết được ghi nhận từ nhiều nguồn thống kê không thống nhất với nhau, cho nên chúng ta cũng không biết chắc cái số lượng người chết ở trong cái cơn dịch bệnh đó là bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta biết rằng ít nhất là 50 triệu người và nhiều nhất là 100 triệu người. Vào thời điểm ấy thì loài người chưa biết gì về vi trùng học, không có thuốc chủng ngừa, không có thuốc điều trị. Và loài người sống chen chúc, kém vệ sinh hơn là ngày nay. Cơn dịch đã tự chấm dứt vào mùa hè năm 1919. Cho đến nay, điểm xuất phát đầu tiên của dịch bệnh vẫn chưa được khẳng định. Có thể là ở Á Đông, có thể là ở Âu Châu, hoặc là ở Mỹ Châu, nhưng không phải là Tây Ban Nha. Lúc ấy đang xảy ra thế giới đại chiến lần thứ nhất. Các quốc gia tham chiến không muốn cho kẻ thù có cớ tuyên truyền, nên Tây Ban Nha là quốc gia trung lập đã bị gán cho là cái nơi xuất phát dịch bệnh. Năm 2002 cho đến năm 2003. Vào tháng 11 năm 2002 thì cái cơn đại dịch hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng, viết tắt là SARS, xuất phát từ thành phố Thuận Đức thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Hơn 8.000 người trong 29 quốc gia bị nhiễm bệnh và có 774 người chết. Không có thuốc hay là phương cách điều trị ngoài cái việc sử dụng một số thuốc kháng vi trùng và thuốc steroid đã có sẵn. Steroid là cái loại thuốc được bào chế bằng các chất hóa học để bổ sung cho các loại steroid trong cơ thể loài người, giúp cho tăng cái sức đề kháng để chống lại vi trùng trong thân thể của chúng ta. Khi thuốc chủng ngừa được tìm ra vào tháng 7 năm 2003, thì cơn dịch cũng tự chấm dứt. Năm 2009 đến năm 2010, vào tháng 1 năm 2009, cơn đại dịch cúm heo mễ Tây Cơ với tên gọi cúm H1N1 là một chủng mới của loại vi trùng gây bệnh cúm đã xuất phát ở tại mễ Tây Cơ. Có hơn 1.600.000 người bị nhiễm bệnh và hơn 284.000 người chết. Bệnh được điều trị bởi các loại thuốc kháng vi trùng đã có sẵn và thuốc chủng ngừa được đưa vào sử dụng vào tháng 12 năm 2009. Đến tháng 8 năm 2010 thì đại dịch chấm dứt. Năm 2014 đến năm 2016, vào tháng 3 năm 2014 thì cơn đại dịch sốt xuất huyết, còn gọi là dịch bệnh Ebola, đã xuất phát tại vùng Đông Nam của xứ Guinea. Có hơn 28.000 người ở trong 10 quốc gia bị lây nhiễm và có 11.325 người chết. Không có thuốc điều trị, không có thuốc chủng ngừa. Và dịch bệnh chấm dứt vào tháng 3 năm 2016. Và cơn dịch bệnh hiện tại, từ năm 2019 cho đến nay, Vào tháng 12 năm 2019, dịch bệnh COVID-19 xuất phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo báo cáo lúc 7 giờ 8 phút sáng của ngày hôm nay, ngày 2 tháng 5 năm 2020, thì trên toàn thế giới đã có hơn 3.398.458 người nhiễm bệnh. Trong số đó đã có 1.080.101 người đã được bình phục và có 239.443 người qua đời. Cơn đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn và có nguy cơ bùng phát lần thứ nhì trên nhiều quốc gia. Và vừa qua thì Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump đã công nhận rằng vi trùng COVID-19 đã xuất phát từ cái viện thí nghiệm vi trùng ở tại Vũ Hán của nhà cầm quyền Trung Cộng. Cho đến nay, các nhà vi trùng học và dịch tễ học đã ghi nhận được các dữ kiện sau đây về COVID-19. Thứ nhất, như các loại trùng corona trước đó, COVID-19 dễ dàng lây lan qua đường hô hấp. Khi người bệnh nói chuyện, ho hoặc là hắt hơi, thì vi trùng có thể theo các giọt nước miếng, nước mũi bay ra trong không khí, lây sang người khác trong vòng 2 mét. Thứ nhì, một người có thể bị lây nhiễm khi ở gần người bệnh hoặc tiếp xúc thân thể người bệnh như là bắt tay, ôm hôn. Một người cũng có thể bị lây nhiễm khi chạm tay vào những nơi có vi trùng bám vào như là quả nắm cửa, điện thoại, v.v. rồi đưa tay lên mắt, mũi, miệng, khiến vi trùng từ tay có thể vào trong cơ thể. Thứ ba, sau khi COVID-19 vào trong cơ thể thì chúng sẽ xâm nhập vào trong các tế bào, mượn năng lượng và chức năng sản xuất của tế bào để sinh sôi nảy nở ra hàng triệu vi trùng khác, phá vỡ tế bào chủ, xâm nhập vào các tế bào khác, hoặc là theo các giọt nước miếng, nước mũi bay ra ngoài, lây lan cho người khác. Thứ tư, thời gian ủ bệnh, tức là thời gian từ khi một người bị nhiễm COVID-19 cho đến khi thể hiện các triệu chứng bị nhiễm bệnh, có thể từ 2 tuần cho đến 4 tuần. Trong khoảng thời gian ủ bệnh, người bị nhiễm COVID-19 có thể lây lan cho rất nhiều người khác. Thứ năm, có những người bị lây nhiễm COVID-19, nghĩa là kết quả xét nghiệm cho thấy là dương tính, mà không hề thể hiện các triệu chứng bị nhiễm bệnh, nhưng vẫn có thể lây lan cho nhiều người. Thứ sáu, một số người bị nhiễm COVID-19 thì cơ thể tự phục hồi sau vài tuần lễ, một số khác thì qua đời. Nhưng phần lớn những người qua đời là những người lớn tuổi đã mang sẵn các chứng bệnh khác như là ung thư, cao huyết áp, tiểu đường, suyễn, v.v. Nghĩa là sức đề kháng vi trùng trong cơ thể của họ đã bị suy yếu. Thứ bảy, COVID-19 tấn công các tế bào phổi, khiến cho hệ thống miễn nhiễm ở trong cơ thể sinh ra các kháng nguyên chống lại vi trùng. Trong trường hợp bị nhiễm nặng, hệ thống miễn nhiễm có thể tấn công luôn các tế bào phổi. Phổi bị ngập nước và các tế bào chết, khiến cho bệnh nhân không thở được nên bị chết ngạt. Thứ tám, nhiều người bị nhiễm bệnh được khỏi bệnh, nhưng sau đó vẫn bị dương tính trở lại, nghĩa là vẫn bị nhiễm bệnh trở lại. Thứ chín, COVID-19 có thể bám trên các hạt bụi bay lơ lửng trong không khí. Chính vì thế mà khi ra khỏi nhà, cần phải đeo khẩu trang. Thứ 10. Chất xà phòng làm tan vỡ thân của con COVID-19. Các chất sát trùng có 60% chất cồn trở lên thì giết được COVID-19. Và thứ 11. COVID-19 có thể sống trong không khí khoảng 3 tiếng đồng hồ, sống ở trên các vật làm bằng chất đồng khoảng 4 tiếng đồng hồ, sống ở trên các loại thùng giấy khoảng 24 tiếng đồng hồ, sống ở trên các vật làm bằng chất inox, tức là cái loại thép không han rỉ, khoảng 48 tiếng đồng hồ, và sống ở trên các vật làm bằng các chất nhựa khoảng 72 tiếng đồng hồ. Hiện nay chưa có thuốc chủng ngừa hoặc là thuốc điều trị chính thức COVID-19, tất cả đều đang ở trong giai đoạn thử nghiệm. Cách phòng ngừa tốt nhất là tránh tụ tập nơi đông người, giữ khoảng cách ít nhất là 2 mét với người khác, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thường xuyên rửa tay với xà phòng ít nhất là 20 giây, tránh đưa tay lên mặt. Và tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên con dân Chúa và phản ứng nên có của con dân Chúa đối với dịch bệnh. Là con dân Chúa, chúng ta hiểu và tin rằng Mọi sự xảy ra trong thế gian là bởi sự cho phép của Thiên Chúa, dù là sự thiện hay là sự ác. Sự thiện là sự đúng theo ý muốn của Thiên Chúa như đã được ghi rõ trong Thánh Kinh và đúng với lương tâm mà Thiên Chúa đã đặt để ở trong loài người. Sự ác là bất cứ sự gì không phải là sự thiện. Sự ác đem lại sự tai hại cho loài người và muôn vật trên đất. Mỗi sự thiện hay ác một người làm ra đều được phán xét một cách công chính bởi Thiên Chúa. Thiên Chúa cho phép sự ác, tức là sự làm nghịch lại ý muốn của Thiên Chúa xảy ra. Là vì có như vậy, thì loài người mới hoàn toàn thực thi quyền tự quyết mà Thiên Chúa đã ban cho loài người. Quyền tự quyết là quyền tự do lựa chọn cách sống. Người yêu kính Thiên Chúa, biết ơn Thiên Chúa, sẽ vâng phục Thiên Chúa mà sống theo ý muốn của Ngài. Người không yêu kính Thiên Chúa, không biết ơn Thiên Chúa, thì người ấy sẽ chọn sống sao cho mọi cái sự ham thích của mình được thỏa mãn, mà không cần biết sống như vậy có đúng theo ý muốn của Thiên Chúa hay không. Như vậy, quyền tự quyết giúp thể hiện bản tính của loài người, đồng thời giúp cho loài người thể hiện tình yêu tự nguyện của họ dành cho Thiên Chúa. Thiên Chúa không ép buộc loài người phải yêu kính Ngài, nhưng Ngài ban cho họ quyền tự do lựa chọn. Chỉ khi có quyền tự quyết thì loài người mới thể hiện được tình yêu đối với Thiên Chúa, đối với nhau và đối với muôn loài tạo vật khác một cách chân thật. Bên cạnh những sự ác do loài người làm ra, còn có những sự ác do ma quỷ làm ra để hù dọa loài người, khiến loài người phải vâng phục chúng và để cám dỗ con dân Chúa phạm tội. Khi chúng ta đọc sách Gióp ở trong Thánh Kinh, chúng ta thấy với sự cho phép của Thiên Chúa, ma quỷ có thể trong một ngày khiến cho cuồng phong nổi lên, giết chết 10 đứa con của ông Gióp, sai kẻ thù cướp sản vật của ông, giết các tôi tớ của ông, và khiến lửa từ trời rơi xuống, thiêu hủy những tài sản khác, giết chết các tôi tớ khác. Sau đó ma quỷ còn khiến cho một chứng ghẻ lở nổi lên khắp người của ông. Trong câu chuyện của ông Gióp, chúng ta thấy ma quỷ có thể khích động những cái ác làm ra những sự ác, như chúng đã khích động dân Sê-ba và dân Canh-đê đánh cướp tài sản của Gióp, giết chết các tôi tớ của Gióp. Ma quỷ đã tạo ra các hiện tượng trong thiên nhiên như gió lốc để giết các con của Gióp và mưa lửa để thiêu đốt tài sản và các tôi tớ của Gióp. Mục đích sự làm ác của ma quỷ là để làm khổ Gióp và cám dỗ Gióp phạm tội nguyền rủa Thiên Chúa. Thiên Chúa cho phép ma quỷ làm ra các sự ác đó để làm bài thử nghiệm đức tin của Gióp. Dĩ nhiên, Thiên Chúa không cần phải thử thách Gióp để biết về đức tin của Gióp, vì Ngài là toàn tri, biết hết mọi sự. Sự thử thách Gióp là để bản thân của Gióp, vợ và các bạn của Gióp cùng các thiên sứ và ma quỷ nhìn biết cái mức độ đức tin của Gióp. Sự thử thách đó đã đem đến lời kết luận bằng câu tuyên xưng của Gióp đã được ghi lại trong Gióp đoạn 13 câu 15. Dù Ngài sẽ giết ta, ta vẫn sẽ tin cậy Ngài. Nghĩa là không có bất cứ ai hoặc bất cứ sự gì có thể làm cho Gióp mất đức tin nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa là yêu thương, thánh khiết và công chính. Vì thế bất cứ điều gì Thiên Chúa cho phép xảy ra trong thế gian này cũng đều liên kết với nhau để đem lại sự ích lợi cho con dân của Ngài. Đức Chúa Trời đã có một mục đích nhất định cho mỗi con dân của Ngài và Đức Chúa Trời luôn đứng về phía con dân của Ngài. Lời của Chúa đã khẳng định ở trong Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 31 như sau. Chúng ta đã biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời là những người được gọi theo một mục đích của Ngài. Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng cha. Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công bình. Những ai Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển. Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta? Vì thế trong tình hình đại dịch đang lan tràn khắp nơi trên thế giới, có hàng trăm ngàn người qua đời, còn dân chân thật của Chúa vẫn bình an trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa. Bình an trong tình yêu của Thiên Chúa là hiểu và tin rằng Thiên Chúa yêu mình và không bao giờ cho phép bất cứ điều gì không có lợi xảy ra cho mình, nên không lo lắng. Bình an trong ân điển của Thiên Chúa là hiểu và tin rằng Thiên Chúa luôn giữ gìn tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mình một cách trọn vẹn, luôn ban cho mình mọi nhu cầu, luôn giải cứu mình khỏi mọi nghịch cảnh đúng thời điểm, nên không sợ hãi. Lời của Chúa đã chép ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 9. Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng, vì Thiên Chúa tự hữu hằng hữu của ngươi vẫn ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi. Trong Ê-sai đoạn 63 câu 9. Trong mọi sự khốn khổ của họ thì Ngài cũng chịu khốn khổ và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài mà Ngài đã chuộc họ, Ngài đã ẩm bồng và cưu mang họ trong suốt các ngày thuở xưa. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13. Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín là đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu sự cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em. Nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát để các anh chị em có năng lực chịu đựng. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3. Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Và trong Philip đoạn 4 câu 19, Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang trong Đấng Christ Giê-xu. Con dân Chúa vẫn tin nơi mọi lời hứa của Thiên Chúa đã được ghi rõ trong Thánh Kinh. Con dân Chúa vẫn tin nơi sự thành tín của Ngài, tin rằng Ngài luôn làm thành mọi lời hứa của Ngài. Vì thế, không riêng gì đối với đại dịch COVID-19, mà đối với mọi tai ương, bệnh tật, nghịch cảnh, vân vân, con dân chân thật của Chúa vẫn luôn bình an và vững vàng trong đức tin. Con dân Chúa tin rằng chính Chúa sẽ giữ gìn con dân chân thật của Ngài khỏi mọi dịch bệnh. Nhưng nếu Chúa cho phép người nào trong những con dân của Ngài bị nhiễm bệnh, thì đó phải là điều có ích lợi cho người ấy. Miễn rằng cái việc nhiễm bệnh không phải là do người ấy phạm tội, không phải là do người ấy cố ý không giữ gìn vệ sinh thân thể, không quan tâm đến việc phòng ngừa bệnh. Ngay cả trong trường hợp có con dân chân thật nào của Chúa bị nhiễm COVID-19 rồi qua đời, thì đó vẫn là điều tốt nhất Chúa cho phép xảy ra đối với người ấy. Vì chúng ta biết rằng khi chúng ta qua đời thì chúng ta được nghỉ lao động mệt nhọc trong cái thân thể xác thịt này, được vào trong thiên đàng, an vui bên Đấng Christ, chờ Ngài thân thể xác thịt được sống lại một cách vinh quang. Trong cơn dịch bệnh, con dân Chúa luôn bình an, vững đức tin nơi Chúa, nhưng cũng giữ gìn cẩn thận các nguyên tắc phòng ngừa dịch bệnh, như là mang khẩu trang khi ra đường, thường xuyên rửa tay với xà phòng trong ít nhất là 20 giây, và tránh đến chỗ đông người nếu không cần thiết. Con dân Chúa nên xem dịch bệnh COVID-19 là dấu hiệu cho biết kỳ tận thế đã gần. Có nghĩa là ngày Chúa đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian cũng đã gần hơn, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Bởi đó con dân Chúa càng nức lòng mong chờ và dọn mình sẵn sàng cho ngày hạnh phúc ấy. Thiên Chúa bày tỏ chính Ngài, ý muốn của Ngài và chương trình của Ngài dành cho nhân loại qua lời hằng sống của Ngài là Thánh Kinh. Đối với con dân Chúa, Thánh Kinh vừa là thẩm quyền tuyệt đối trong đời sống, vừa là nguồn của sự khôn sáng, mà cũng vừa là nguồn an ủi cho con dân của Chúa ở trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, bị người đời đối xử bất công, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, v.v. Thi Thiên 91 là một điển hình về lời hứa và sự an ủi trong lời Chúa. Và tôi sẽ đọc Thi Thiên 91. Người nào ở trong nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Ta sẽ nói về Đấng tự hữu hằng hữu. Ngài là nơi nương náu của tôi, đồn lũy của tôi, Thiên Chúa của tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy lưới của kẻ gài bẫy, khỏi dịch bệnh độc hại. Ngài sẽ che chở ngươi với lông Ngài và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ nương náu. Lẽ thật của Ngài là cái khiên và sự bảo vệ của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm, tên bay ban ngày. Dịch bệnh lây ra trong tối tăm, sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên phải ngươi. Nó sẽ chẳng đến gần ngươi. Nhưng với mắt mình, ngươi sẽ nhìn xem và thấy sự báo trả cho kẻ ác. Vì ngươi đã đặt Đấng tự hữu hằng hữu, nơi nương náu của ta, Đấng Chí Cao, làm nơi ở của ngươi. Sẽ chẳng có sự dữ xảy đến cho ngươi, cũng chẳng có dịch bệnh tới gần trại của ngươi. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho các thiên sứ của Ngài giữ gìn ngươi trong mọi đường lối của ngươi. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo cho ngươi vấp nhầm đá. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rồng, ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Vì người nào yêu ta, ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao, vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người, ta sẽ ở cùng người trong cơn giăng truân, ta sẽ giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Và kính thưa Hội Thánh, tiếp tới đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong Thi Thiên 91. Câu 1. Người nào ở trong nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Người nào là bất cứ ai có lòng tin kính Thiên Chúa. Thiên Chúa chính là Đấng Chí Cao, vì không có ai vĩ đại như Ngài. Không có ai toàn ái, toàn thánh, toàn chính, toàn năng, toàn tri, toàn tại, toàn thiện, toàn chân và toàn mỹ như Ngài. Toàn ái là yêu thương trọn vẹn, đầy dẫy lòng thương xót và sẵn lòng tha thứ. Toàn thánh là thánh khiết trọn vẹn, không chấp nhận tội lỗi. Toàn chính là công chính một cách trọn vẹn, thưởng phạt phân minh. Toàn năng là có năng lực trọn vẹn, không việc gì mà không làm được. Toàn tri là hiểu biết trọn vẹn từ quá khứ đến hiện tại lẫn tương lai. Toàn tại là có sự hiện diện trọn vẹn, cùng một lúc hiện diện khắp nơi. Toàn thiện là không có sự ác. Toàn chân là hoàn toàn thành thật, không có sự dối trá. Toàn mỹ là hoàn toàn đẹp đẽ về mọi phương diện. Ở trong nơi kín đáo của Đấng Chí Cao là được ở trong chính Thiên Chúa. Sự ở trong Thiên Chúa là lựa chọn của mỗi người. Thiên Chúa mời gọi mọi người đến với tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng mỗi người phải quyết định cho chính mình. Ở trong Thiên Chúa được gọi là ở nơi kín đáo để nói đến sự che chở, bảo vệ, chặt chẽ. Người tìm đến nương náu mình nơi Thiên Chúa thì sẽ được hằng ở dưới bóng của Ngài. Hằng có nghĩa là mãi mãi. Ở dưới bóng có nghĩa là ở dưới sự che chở. Được mãi mãi ở dưới sự che chở của Thiên Chúa toàn năng là được ở trong sự bình an tuyệt đối cho đến đời đời. Câu 2. Ta sẽ nói về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ngài là nơi nương náu của tôi, đồn lũy của tôi, Thiên Chúa của tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Chữ ta và chữ tôi được dùng ở trong câu này là tiếng tự xưng của người viết ra Thi Thiên 91. Thánh Kinh không ghi rõ ai là người viết Thi Thiên 91, nhưng có thể từ Thi Thiên 90 cho đến Thi Thiên 100 là các thi thiên do Môi-se viết. Theo sách giải kinh của người Do Thái thì Thi Thiên 91 được Môi-se viết ra sau khi đền tạm được hoàn thành. Tác giả xưng nhận Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là nơi nương náu, tức là nơi trú ẩn của ông, là đồn lũy, tức là nơi che chở, bảo vệ của ông. Danh từ đồn lũy ở trong Thánh Kinh được dùng để chỉ tường thành vững chắc và cao bao bọc chung quanh thành. Ông cũng xưng nhận Ngài là Thiên Chúa của ông và ông tin cậy nơi Ngài. Tin cậy nơi Thiên Chúa là hoàn toàn phó thác chính mình vào trong tay Ngài. Không lo lắng, không sợ hãi, không thắc mắc cho dù bất cứ điều gì xảy đến. Ông Gióp là tấm gương sáng về lòng tin cậy nơi Thiên Chúa. Con dân Chúa cần ghi nhớ câu chuyện ông Gióp bị thử thách và học thuộc lòng câu tuyên xưng của ông Gióp như đã được ghi lại trong Gióp đoạn 13 câu 15. Dù Ngài sẽ giết ta, ta vẫn sẽ tin cậy Ngài. Khi chúng ta có được lòng tin cậy nơi Thiên Chúa như ông Gióp, thì thật sự không còn một điều gì ở trong cuộc đời này có thể làm cho chúng ta bị rúng động. Câu 3. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy lưới của kẻ gài bẫy, khỏi dịch bệnh độc hại. Đại danh từ ngươi được dùng để chỉ chung toàn dân Israel. Bẫy lưới của kẻ gài bẫy là những mưu kế của các kẻ thù dùng để mong đánh bại dân Israel. Về thuộc thể là 7 dân tộc ở trong xứ Canaan và một số các dân tộc khác ở trong cuộc hành trình từ Ai Cập đến Canaan. Về thuộc linh là ma quỷ luôn bày mưu lập kế xui khiến dân Israel phạm tội. Dịch bệnh độc hại là các cơn dịch bệnh lây lan ở trong các dân tộc ở chung quanh dân Israel. Và có khi là cơn dịch bệnh do chính Đức Chúa Trời dùng để hình phạt dân Israel khi họ chống nghịch Ngài. Cho dù là dịch bệnh được Đức Chúa Trời dùng để hình phạt dân Israel, thì Ngài cũng sẽ giải cứu họ khi họ ăn năn. Câu 4. Ngài sẽ che chở ngươi với lông Ngài, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ nương náu. Lễ thật của Ngài là cái khiên và sự bảo vệ của ngươi. Tác giả Thi Thiên dùng hình ảnh gà mẹ che chở, bảo vệ bầy gà con ở dưới đôi cánh của nó để nói lên sự Thiên Chúa che chở, bảo vệ những ai nương náu mình nơi Ngài. Ở trong Tân Ước, Đức Chúa Giêsu Christ cũng đã từng ví sự Ngài kêu gọi dân thành Jerusalem đến với Ngài như gà mẹ gọi con. Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 37 và Luca đoạn 13 câu 34 đã ghi chép lại như sau. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn gom con cái của ngươi như gà mái gom con mình lại vào dưới cánh của nó mà các ngươi chẳng muốn. Lẽ thật của Thiên Chúa là mỗi một lời được Ngài phán ra và được ghi lại trong Thánh Kinh. Lẽ thật của Thiên Chúa là thức ăn thuộc linh, nuôi dưỡng tâm thần và linh hồn của loài người, là sự sáng soi dẫn loài người trong mọi nơi, mọi lúc, là sức mạnh sáng tạo và làm ra mọi phép lạ để giải cứu những ai thuộc về Ngài, là năng lực thánh hóa họ và ban sự sống cho họ. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 3 chép, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh, nhưng loài người sẽ sống nhờ mỗi một lời ra từ miệng của Đấng Từ Hữu Hằng Hữu. Thi Thiên 119 câu 105, lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi. Giăng đoạn 6 câu 68, lạy Chúa, chúng tôi sẽ theo ai? Ngài có những lời của sự sống vĩnh cửu. Và Giăng đoạn 17 câu 17, xin Ngài thánh hóa họ bởi lẽ thật của Ngài, lời Ngài là lẽ thật. Cái khiên là lá chắn dùng để chống lại các loại vũ khí của kẻ thù. Danh từ sự bảo vệ ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh có nghĩa đen là vòng che chở chung quanh. Và như vậy chúng ta thấy lời của Chúa chính là cái khiên, là lá chắn để giúp cho chúng ta chống lại những cái sự tấn công vũ bão của kẻ thù. Và lời của Chúa chính là cái sự bảo vệ chúng ta. Câu 5. Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm, tên bay ban ngày. Câu 6. Dịch bệnh lây ra trong tối tăm, sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa. Sự kinh khiếp ban đêm, tên bay ban ngày, hàm ý sự tấn công của kẻ thù bất ngờ trong ban đêm hoặc là mạnh mẽ lúc ban ngày. Dịch bệnh lây ra trong tối tăm, hàm ý những căn bệnh lây lan mà cái sự lây lan của nó không nhìn thấy được. Ngày nay chúng ta đã biết các loại vi trùng nhỏ đến mắt thường không thể thấy được, nên chúng ta không thể thấy chúng lây lan. Chúng ta chỉ thấy hậu quả của sự lây lan là có người nhiễm bệnh và có người chết. Sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa, hàm ý sự hủy diệt đến giữa ban ngày một cách bất ngờ, phá hoại mọi sự như là các thiên tai, gió lốc, động đất, núi lửa, sóng thần, thiên thạch, v.v. Câu 7. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên phải ngươi, nó sẽ chẳng đến gần ngươi. Cách nói ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên phải ngươi là cách nói đối ở trong văn thơ Hebrew. Hàm ý sẽ có vô số người ngã chết chung quanh người biết nương náu mình nơi Thiên Chúa. Nhưng nguyên nhân của sự chết sẽ chẳng làm hại đến người ấy. Đây cũng sẽ là điều xảy ra cho con dân chân thật của Chúa ở trong kỳ tận thế. Câu 8. Nhưng với mắt mình ngươi sẽ nhìn xem và thấy sự báo trả cho kẻ ác. Câu này hàm ý Thiên Chúa sẽ dùng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh để hình phạt những kẻ phạm tội mà không ăn năn, không tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Kẻ ác là kẻ làm ra những sự nghịch lại ý muốn của Thiên Chúa và lương tâm mà Ngài đã đặt để trong loài người. Con dân Chúa sẽ nhìn thấy nhiều kẻ ác bị ngã chết trong ngày Thiên Chúa báo trả họ về sự phạm tội của họ. Câu 9. Vì ngươi đã đặt Đấng Từ Hữu Hằng Hữu nơi nương náu của ta, Đấng Chí Cao làm nơi ở của ngươi. Câu 10. Sẽ chẳng có sự dữ xảy đến cho ngươi, cũng chẳng có dịch bệnh tới gần trại của ngươi. Tác giả gọi Đấng Từ Hữu Hằng Hữu là nơi nương náu, tức là nơi trú ẩn của ông, và gọi Ngài là Đấng Chí Cao. Tác giả cho biết, vì dân Israel đã đặt Đấng Từ Hữu Hằng Hữu làm nơi ở của họ, nên sẽ chẳng có sự dữ xảy đến cho họ, cũng chẳng có cơn dịch bệnh nào đến gần nơi ở của họ. Vào lúc Thi Thiên 91 được viết ra, dân Israel đang đi trong đồng vắng, tiến về vùng đất hứa Canaan. Mỗi khi Tạm dừng chân thì họ đóng trại, căn lều để tạm trú. Sự dữ là những sự đem lại đau buồn, thiệt hại, nhưng không nhất thiết là sự ác. Sự dữ có thể đến từ Thiên Chúa để hình phạt những kẻ có tội đúng theo tiêu chuẩn thánh khiết và công chính của Ngài. Còn sự ác là sự hoàn toàn nghịch lại ý muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng làm ra các sự dữ như Ê-sai đoạn 45 câu 7 đã cho chúng ta biết. Ta hình thành sự sáng và sáng tạo sự tối tăm. Ta làm ra sự bình an và sáng tạo sự dữ. Ta đấng từ hữu hằng hữu làm mọi sự đó. Người biết chọn Thiên Chúa làm nơi ở của mình là người tin kính Thiên Chúa và vâng phục Thiên Chúa. Vì thế, người ấy được Thiên Chúa yêu thương và bảo vệ. Cho dù kẻ ác hãm hại người ấy, thì Thiên Chúa cũng sẽ biến sự ác thành sự phước hạnh như Ngài đã làm cho ông Gióp, cho Joseph. Câu 11. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho các thiên sứ của Ngài giữ gìn ngươi trong mọi đường lối của ngươi. Câu 12. Họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá. Trong khi Satan cám dỗ Đức Chúa Giêsu Christ thì nó cũng đã trích dẫn hai câu thánh kinh này để gài bẫy Ngài, mong rằng có thể khiến cho Ngài phạm tội, và cái sự kiện này được chép lại trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 6. Ngày nay có nhiều người bị ma quỷ tác động, bẻ cong ý nghĩa của lời Chúa để xui khiến người khác phạm tội, lừa gạt người khác tin vào các tà giáo. Tất cả các giáo hội mang danh Chúa đều có mặt những người này. Họ là những giáo sư giả và tiên tri giả, là những chó sói đội lốt chiên. Các giáo hội có những cơ sở gọi là trường thánh kinh hoặc trường thần học để đào tạo những giáo sư giả và tiên tri giả. Mọi đường lối là nếp sống mỗi ngày, khi con dân Chúa hiểu rằng các thiên sứ của Chúa luôn hiện diện chung quanh họ để giữ gìn họ, thì họ sẽ bình an trong mọi cảnh ngộ. Họ cũng không để cho mình bị rơi vào sự cám dỗ, không cố ý phạm tội, vì biết các thiên sứ đang nhìn xem họ. Các vua nhì đoạn 6 đã ghi lại câu chuyện khi vua Syri sai một đoàn quân bao vây thành Đô Thang để bắt tiên tri Elise, thì Đức Chúa Trời đã sai một đạo quân thiên sứ đến bảo vệ ông. Khi cần thì các thiên sứ sẽ bảo vệ con dân Chúa vượt qua các nghịch cảnh một cách an lành, và đó là ý nghĩa của câu 12. Câu 13. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rồng ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Sư tử là loài thú dũng mãnh trong các loài thú rừng, rắn hổ mang là loài rắn có chất độc rất mạnh. Sư tử tơ là sư tử đang ở độ tuổi sung mãn nhất. Con rồng là một sinh vật được nhắc đến nhiều lần ở trong Thánh Kinh Cựu Ước và trong sách Khải Huyền của Tân Ước. Con rồng có thể là một trong các loài khủng long đã bị diệt chủng ở trong cơn lục lớn thời Noe. Ngày nay, theo các di tích hóa thạch, chúng ta biết có nhiều loại khủng long khác nhau. Câu 13 dùng hình ảnh của những mãnh thú và độc thú tiêu biểu cho những kẻ thù hung hãn nhất có thể tấn công loài người. Kẻ thù hung hãn nhất của loài người chính là Satan và các quỷ sứ của nó. Chúng là các thiên sứ phạm tội đã bị hư mất đời đời, đang gắng sức hủy hoại loài người, được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa. Con dân chân thật của Thiên Chúa, những người ở trong Đấng Christ, hiệp một với Đấng Christ, sẽ luôn chiến thắng Satan và các quỷ sứ của nó bởi sức toàn năng của Thiên Chúa trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Câu 14. Vì người nào yêu ta, ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao bởi vì người biết danh ta. Từ câu 14 cho đến câu 16 là lời phán của Thiên Chúa qua tác giả của Thi Thiên 91. Người nào là bất cứ ai không phân biệt chủng tộc, tuổi tác, địa vị trong xã hội hay bất cứ một điều gì khác. Chỉ cần là người có lòng tin kính Thiên Chúa, tìm kiếm Thiên Chúa, yêu Chúa là tin cậy Ngài, tôn kính Ngài và vâng phục Ngài. Người yêu Chúa sẽ được Chúa giải cứu ra khỏi mọi nghịch cảnh, khỏi mọi kẻ thù. Được đặt lên nơi cao vừa có nghĩa là được đặt vào nơi an toàn, vừa được đặt vào nơi tôn trọng. Nơi an toàn nhất và cao nhất chính là thiên đàng, nơi có thành thánh Jerusalem không do tay người xây dựng, và có Ngài của Đức Chúa Trời. Biết danh Chúa là hiểu về Ngài và nhận rằng Ngài là đấng từ hữu, hằng hữu. Câu 15. Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người, ta sẽ ở cùng người trong cơn giăng truân. Ta sẽ giải cứu người và tôn vinh người. Người yêu Chúa hoàn toàn tin cậy Chúa, nên khi gặp gian truân nghịch cảnh thì sẽ kêu cầu Chúa, xin Chúa tiếp trợ và giải cứu. Chẳng những Chúa đáp lời kêu cầu của người yêu Ngài, mà Ngài còn đồng hành với họ trong mọi cơn gian truân. Ngài sẽ sai các thiên sứ của Ngài giải cứu họ và khiến cho mọi kẻ thù phải đầu phục họ, như lời của Ngài đã khẳng định trong Ê-sai đoạn 63 câu 9. Trong mọi sự khốn khổ của họ, thì Ngài cũng chịu khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài mà Ngài đã chuộc họ, Ngài đã ẵm bồng và cứu mang họ trong suốt các ngày thuở xưa. Trong Ê-sai đoạn 65 câu 24, ta sẽ nhận lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói, ta đã nghe rồi. Con dân Chúa tôn vinh Chúa là điều hẳn nhiên, nhưng chính Chúa cũng khiến cho con dân của Ngài được tôn vinh khi họ tôn kính Ngài, vâng phục Ngài. Chúa tôn vinh con dân của Chúa bằng cách đặt họ lên nơi cao là đem họ vào trong thiên đàng. Riêng đối với con dân Chúa trong hội thánh, họ được ngồi trong các tầng trời trong đấng Christ Jesus, như lời đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6 đến câu 7. Ngài làm cho chúng ta cùng sống lại và đặt chúng ta cùng ngồi trong các tầng trời trong đấng Christ Jesus, để trong các thời đại sẽ đến, Ngài sẽ tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài trong sự từ ái của Ngài hướng về chúng ta trong đấng Christ Jesus. Trong thực tế, vẫn có những lúc con dân Chúa phải trải qua những sự bách hại, đau đớn và thậm chí bị giết chết. Không phải những lúc như vậy Chúa không đáp lời kêu cầu của con dân Ngài hoặc là không giải cứu họ. Nhưng, như trong trường hợp của Đức Chúa Jesus, Đức Chúa Trời đã cho phép sự đau khổ và sự chết xảy ra cho những người yêu Ngài, vì đó là điều tốt nhất cho họ. Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 19 dạy rằng, vậy những ai chịu khổ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho đấng tạo hóa, thành tín. Và Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 10 chép, nhưng Đức Chúa Trời của mọi ơn đã gọi các anh chị em đến sự vinh quang vĩnh cửu của Ngài bởi đấng Christ Jesus. Thì sau khi các anh chị em tạm chịu khổ, sẽ làm cho các anh chị em trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức và vững lập. Vậy, trong mọi nghịch cảnh, chúng ta cứ kêu cầu Chúa và trông chờ sự giải cứu của Ngài. Nhưng nếu Chúa muốn chúng ta tiếp tục chịu khổ, thì Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta. Điều quan trọng là sẽ không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào quá sức chịu đựng của chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ luôn mở đường cho chúng ta ra khỏi, như lời của Chúa đã khẳng định trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13. Cho dù sự mở đường đó có nghĩa là Ngài dùng sự chết của thân thể xác thịt để đem chúng ta vào trong thiên đàng. Câu 16, ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Ý nghĩa của sự thỏa lòng sống lâu được nói đến trong câu này không hạn chế trong cuộc sống hiện tại, ở trong cái thân thể xác thịt hiện tại của chúng ta. Nó bao gồm sự thỏa lòng sống lâu trong thân thể xác thịt được phục sinh hoặc là được biến hóa của chúng ta. Và chúng ta chú ý, đây là sự sống lâu một cách thỏa lòng. Nghĩa là sống hạnh phúc, không một nhu cầu nào và không một sự ưa thích nào mà không được thỏa mãn. Được Thiên Chúa chỉ cho thấy sự cứu rỗi của Ngài, có nghĩa là được nhìn thấy kết quả sự cứu rỗi của Ngài ban cho loài người, ở trong vương quốc đời đời và ở trong trời mới đất mới. Cảm tạ Đức Chúa Trời yêu thương vì Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa thật là tuyệt vời ở trong Thánh Kinh để thêm đức tin cho chúng ta và an ủi chúng ta trong mọi nghịch cảnh. Chúng ta hãy thật lòng yêu Chúa, hết lòng tôn kính Chúa và hoàn toàn vâng phục Chúa, thì chúng ta luôn được bình an, hạnh phúc ở trong Ngài. Nguyện tình yêu và sự quan phòng của Đức Chúa Trời bao phủ chúng ta. Nguyện sức mới và sự bình an của Đấng Christ đầy dẫy trong chúng ta. Nguyện sự khôn sáng và các ân tứ của Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Từ Khi Theo Giê-xu. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý ngài. Từ khi theo Giê-xu lòng vui sướng vô cùng, Ngài đưa chân tôi đi vào muôn lối. Dù cho bao gian nan lòng vẫn cứ hân hoan, bởi Chúa luôn cùng bước ngay bên tôi. Từ khi theo Giê-xu Ngài chăn dắt đêm ngày, Ngài chăm lo cho tôi được vui sống. Lòng tôi không lo toan dù không có quay quanh, bởi Chúa luôn cùng bước ngay bên tôi. Đời tôi được vui thoát thiên thù, tình người xoa dịu bao nỗi ưu tư. Lòng tôi luôn hân hoan ngàn ca khúc, thật tuyệt vời khi tiếp nhận tình Giêsu. Từ khi theo Giêsu lòng tha thiết đợi chờ, Ngài Giêsu quan lâm gọi tôi đến, cùng bao nhiêu anh em gặp nơi chốn khu trung, hưởng phước thiên vào ngay nơi thiên cung. Tôi đã thấy từ trước Chúa hằng ở trước mặt tôi, vì Ngài ở bên phải tôi để tôi chẳng bị rúng động. Bởi đó lòng tôi vui vẻ, lợi tôi mừng rỡ, xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy. Từ khi theo Giêsu lòng vui sướng vô cùng, Ngài đưa chân tôi đi vào muôn lối. Dù cho bao gian nan lòng vẫn cứ hân hoan, bởi Chúa luôn cùng bước ngay bên tôi. Từ khi theo Giêsu Ngài chân dắt đêm ngày, Ngài chăm lo cho tôi được vui sống. Lòng tôi không lo toan dù không có quay quanh, bởi Chúa luôn cùng bước ngay bên tôi. Đời tôi được vui thoát thiên thù, tình Ngài xoa dịu bao nỗi ưu tư. Lòng tôi luôn hân hoan ngàn ca khúc, thật tuyệt vời khi tiếp nhận tình Giêsu. Từ khi theo Giêsu lòng tha thiết đợi chờ, Ngài Giêsu quan lâm gọi tôi đến, cùng bao nhiêu anh em gặp nơi chốn cung trung, hưởng phước thiên vào ngay nơi thiên cung. Cùng bao nhiêu anh em gặp nơi chốn cung trung, hưởng phước thiên vào ngay nơi thiên cung. Cùng bao nhiêu anh em gặp nơi chốn cung trung, hưởng phước thiên vào ngay nơi thiên cung.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.